Mặc dù nhà cầm quyền Việt Nam ra sức tô bức tranh màu hồng nhân quyền, nhưng xem chừng như công luận trong và ngoài nước ngày càng trưng ra hình ảnh nhân quyền khá ảm đạm ở Việt Nam, và thúc giục Hà Nội hãy nhanh chóng cải thiện hình ảnh này. Dựa theo thông tin liên hệ, Thanh Quang trình bày bức tranh nhân quyền ấy.
Thưa quý vị, hồi tháng 8 năm nay, trong trường hợp với bà Magdalena Sepulveda, chuyên gia đặc trách về các vấn đề nhân quyền và đói nghèo của Liên Hiệp Quốc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Gia Khiêm khẳng định rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm quyền con người. Cách nay không lâu, một cuộc hội thảo do Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an Việt Nam tổ chức ở Huế cũng khẳng định rằng toàn thể nhân dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong một môi trường hoàn toàn bảo đảm tốt về mặt nhân quyền. Đảng và nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo tự do hoạt động, phù hợp với pháp luật của nhà nước Việt Nam, phù hợp thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Giữa lúc Việt Nam tô một bức tranh màu hồng nhân quyền trong nước, thì hôm thứ Năm, các dân biểu Hoa Kỳ thông qua một nghị quyết do dân biểu Đảng Cộng hòa Ed Royce soạn thảo, yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt về đàn áp tôn giáo. Dân biểu Ed Royce cho biết, nghị quyết này đặt vào hồ sơ của Hạ viện Hoa Kỳ, coi rằng sự ngược đãi về tôn giáo ở Việt Nam không thể chấp nhận được. Nếu Việt Nam muốn có mối quan hệ bền vững với Hoa Kỳ, Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của dân chúng, trong đó bao gồm quyền tự do tôn giáo. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do mới đây, dân biểu Ed Royce nói rằng,
I'd be happy to give you concrete examples of what's happening in Vietnam today.
Dân biểu Ed Royce cho biết, ông vui lòng khi cung cấp nhiều thí dụ cụ thể về những gì đang diễn ra tại Việt Nam hôm nay. Cụ thể là quá trình cải thiện nhân quyền ở Việt Nam không tiến triển mà ngược lại là đằng khác. Vẫn theo nhà lập pháp này, thì Hoa Kỳ muốn thấy có tự do tôn giáo trọn vẹn tại Việt Nam, chứ không phải trong tình trạng người dân sống đời sống đức tin của họ theo khuôn khổ của nhà nước. Cách đây khoảng một tuần, tại cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ diễn ra ở Hà Nội giữa ông Michael Posner, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Ông Posner lưu ý rằng sự tiến bộ về nhân quyền là điều thiết yếu cho sự phát triển mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngay trước thời điểm kỷ niệm 62 năm Ngày Quốc tế Nhân quyền, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Michael Mihalak nhận xét rằng trong thời gian gần đây, tình trạng vi phạm nhân quyền và những vụ bắt bớ gia tăng tại Việt Nam. Qua đó, nhà cầm quyền Việt Nam hạn chế gắt gao tự do Internet, cũng như đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, dù họ chỉ bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Đại sứ Mihalak nêu lên con số cụ thể, là từ cuối năm ngoái cho tới gần đây, có trên 24 người bị tù đày và 14 người khác bị kết tội, cũng vì chính kiến ôn hòa của mình. Mặc dù Washington và Hà Nội hợp tác và phát triển nhiều lĩnh vực, từ thương mại cho tới cả quân sự, kể từ khi hai nước cựu thù này bình thường hóa ban giao cách nay 15 năm. Nhưng Hoa Kỳ, và nhất là những tổ chức quốc tế nhân quyền, thường xuyên thúc giục Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền xem chừng như ngày càng tồi tệ hơn. Theo tạp chí Asia Times, thì Hoa Kỳ gia tăng mối quan hệ chiến lược với Việt Nam nhằm ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhưng nghi vấn hiện đến trong tâm trí nhiều người về phương cách mà Washington ứng phó với hành động vi phạm nhân quyền rõ rệt và tiếp diễn của Hà Nội. Bài tựa đề tạm hiểu là sự khó xử về lương tâm của Tổng thống Obama liên quan Việt Nam, trong tạp chí vừa nói, đề cập tới mối quan ngại của những nhà dân chủ Việt Nam, rằng nhân quyền, một vấn đề từng có vai trò chủ chốt để Hoa Kỳ dựa vào đó mà tái lập mối quan hệ mậu dịch bình thường và ủng hộ Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Thế giới, giờ bị hạ xuống hàng không ưu tiên trong lĩnh vực ngoại giao. Qua bài tựa đề Việt Nam đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, tạp chí The Economist của Anh cũng lưu ý về việc nhà nước Việt Nam cho thấy quyết tâm làm im hơi bạc tiếng những tiếng nói bất đồng. Từ giới luật sư bảo vệ nhân quyền nổi tiếng cho tới giới viết nhật ký trên mạng, vốn phản ánh thực trạng tiêu cực trong nước hay mối quan hệ sâu sát Việt-Trung. Mà nếu nói theo tác giả Chu Việt trên blog Việt Thức, thì thực chất là mối quan hệ thầy trò. Theo giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Úc tại Canberra, thì hành động của Hà Nội có thể vì quan ngại rằng những nhóm bất đồng chính kiến, từ các tu sĩ Phật giáo, Công giáo cho tới bloggers, có thể sau cùng rồi hợp tác với nhau quanh các vấn đề ấy, nhất là việc chống ảnh hưởng bành trướng ngày càng gia tăng của Hoa Lục tại Việt Nam. Lên tiếng vài ngày trước thời điểm kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền vừa qua, nhà dân chủ trong nước, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, cũng lưu ý với công luận rằng
trong những tháng gần đây, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh cho ngành công an mật vụ đàn áp có hệ thống vi phạm nhân quyền cơ bản nhất của dân tộc ta. Chẳng hạn như ra lệnh bịt miệng, bắt giam những ai lên tiếng đòi nhân quyền, nhân phẩm, tự do, dân chủ.
Cách này chưa lâu, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, khi tham dự một hội nghị đánh dấu 65 năm ngày thành lập lực lượng công an của nước Việt Nam Cộng sản, đã kêu gọi giới công lực này hãy đập tan mọi tổ chức nào dám đe dọa tới quyền lực của Đảng Cộng sản. Nhắc tới công an, có lẽ nhiều người còn nhớ Thiền sư Nhất Hạnh lên tiếng về vụ đàn áp đẫm máu của công an kết hợp với xã hội đen ở tu viện Bát Nhã. Thiền sư Nhất Hạnh nhận xét rằng họ tuy hai mà là một. Tình hình nhân quyền đáng ngại như vậy tại Việt Nam hẳn gây chú ý đặc biệt đối với tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Mới đây, Human Rights Watch công bố một bản phúc trình về hành động lạm quyền có hệ thống của công an Việt Nam, nhất là khiến xảy ra nhiều trường hợp từ những nhà bất đồng chính kiến tới dân thường bị tra tấn hay tử vong ngay trong đồn công an.